Đây là tiết mục đặc biệt, con trẻ cần có người thầy tốt. Trong chuỗi tiết mục học vấn dạy con, phần 4, con trẻ học tập lao động như thế nào, tập 1. Kính chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Tiết mục đặc biệt của chúng ta tên là con trẻ cần có người thầy tốt. Thầy đây không chỉ là trường học, thầy cô trong trường học là khóa trình thứ hai. Khóa trình thứ nhất, sư phụ ngài thường nói, cha mẹ, phụ huynh là thầy cô chủ nhiệm đầu tiên của trẻ. Cho nên tiết mục đặc biệt này của chúng ta được rất nhiều phụ huynh hoan nghênh. Bất kể người có học qua văn hóa truyền thống hay không, sau khi xem rồi đều hiểu rõ. Hiện nay đã đến kỳ tiết mục thứ tư rồi, vấn đề trọng yếu nhất là dạy cái gì, chúng ta đã biết rồi. Đạo thầy trò chúng ta đã biết rồi, những vấn đề của trẻ con hiện nay chúng ta cũng đã biết rồi. Vậy sau đó phần quan trọng là cái gì vậy? Trẻ nhỏ mỗi ngày học tập ở nhà hay ở trường, chúng ta yêu cầu chúng làm những việc gì? Học tập xong rồi, không thể chơi bời lêu lỏng được. Chúng phải làm việc gì mới có thể trở thành người tốt đây? Hôm nay, trọng điểm là ở chỗ này. Con cái và học sinh ở nhà, ở trường mỗi ngày phải làm những việc gì? Chúng con dạy cho các em sáng sớm sau khi thức dậy thì phải sắp xếp lại giường chiếu, sau đó mở tất cả các cửa sổ và cửa ra vào trong phòng cho thoáng gió, sau đó chuẩn bị đồ dùng đánh răng, súc miệng cho cha mẹ của mình, bao gồm việc chế đầy nước vào ca đánh răng, nặng kem đánh răng và bàn chải, chuẩn bị sẵn chậu rửa mặt. Thậm chí sau đó dầu rửa mặt của mẹ cũng phải chuẩn bị sẵn bên cạnh, rồi chuẩn bị cho cha mẹ một ly nước nóng để sáng sớm cha mẹ thức dậy uống. Sau đó, các em đứng cung kính tại trước cửa phòng của cha mẹ, đợi cha mẹ thức dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, thì cúi đầu chào vấn an cha mẹ, sau đó dẫn cha mẹ đến bàn ăn cơm để ăn sáng. Toàn bộ quá trình ăn sáng đều là do các em bới cơm cho cha mẹ, gắp đồ ăn vào bát của cha mẹ. Sau khi lo cho cha mẹ ăn sáng xong thì các em mới ngồi vào bàn chuẩn bị ăn sáng. Cái gì nghe thấy quá trình này? Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đều rất chấn động. Có thể là có phụ huynh sẽ nói là không cần như vậy đâu, những việc này đều là việc ông bà nội làm mỗi ngày mà, sao bây giờ lại đảo ngược như vậy? Vì sao đảo ngược lại như vậy chứ? Bởi vì mỗi ngày các phụ huynh đều là những việc mà vốn dĩ phải để cho con làm. Hiện nay họ đều làm công việc này. Cho nên nếu như có phụ huynh hỏi các cô, chúng tôi không cần con cái hầu hạ như vậy có được hay không? Vì đây nhất định là không thể được rồi. Chúng con đã tiếp xúc qua rất nhiều đứa trẻ học tập văn hóa truyền thống. Các em học thuộc rất nhiều kinh điển, học tập văn hóa truyền thống nhiều năm rồi. Nhưng sau đó các em không tự mình đi thực hành, không săn sóc trưởng bối, mà chỉ nuôi lớn sự phù phiếm và ngạo mạn của chính mình. Điều này đối với các em chỉ có hại mà không có lợi ích. Cho nên nhất định phải để con trẻ chăm sóc cha mẹ, để cho chúng thực hành, để các em đem những điều đã học trong kinh điển áp dụng cho trong cuộc sống để khởi tác dụng. Vì phụ huynh đó nói, chúng tôi có chút không đành lòng, cảm thấy có chút không nhẫn tâm thì sao? Nếu như không nhẫn tâm thì sau này họ sẽ phải đau lòng. Con đã từng nghe một người mẹ rất đau lòng khóc kể với con một cách đau khổ là: con của tôi đã 10 tuổi rồi, tôi hết lòng chăm lo cho nó, vậy mà đứa trẻ này bình thường cũng là một học sinh rất ưu tú, trong lớp còn làm lớp trưởng, đồng thời còn rất lễ phép, bình thường cũng đọc kinh điển của Thánh Hiền. Nhưng mà có lần tôi bị bệnh tim, người mẹ này bị bệnh rồi. Cô ấy nói điều tôi rất đau lòng chính là cả một ngày nghe đến rót cho tôi một ly nước uống mà nó cũng không làm. Sau đó cô ấy hỏi con, cô hỏi vì sao là như vậy? Bình thường con của tôi trong mắt của người khác rất là lễ phép, đều rất nhu thuận. Nghe lời, cô ấy nói vì sao là như vậy? Tôi rất đau lòng. Sau đó con hỏi cô ấy, con nói đứa trẻ này bình thường ở trong nhà có hầu hạ các gì không? Có hầu hạ cha mẹ không? Cô ấy nói không có, trong nhà của chúng tôi có gì giúp việc để làm những việc này. Cho nên đứa trẻ này, con nói đứa trẻ này nếu như chưa từng làm những công việc như vậy thì vì căn bản nó sẽ không nghĩ đến việc cha mẹ bị khát nước. Mẹ cũng muốn uống nước, mẹ cũng biết mệt, mẹ cũng sanh bệnh, mẹ cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Còn cô ấy quả thật không nghĩ đến những việc này. Vì sao nó không nghĩ đến những việc này? Bình thường nó không tiếp xúc được. Cái gì gọi là không tiếp xúc được? cha mẹ khó chịu ở trong người, nhưng không nói cho con cái biết, nó vĩnh viễn cũng không biết được. Lúc tôi còn nhỏ, ấn tượng rất sâu sắc. Lúc ăn cơm, lúc đó tôi học tiểu học. Sau khi tan học, tôi chạy ù về nhà. Đói bụng mà. Cha tôi nói cơm canh đã có sẵn rồi, nhưng không thể ăn cơm. Tôi đứng ở đó. Vì sao không thể ăn? Phải đợi mẹ trở về. Tôi rất đói, nhưng vẫn không được phép ăn. Đây là người trong nhà tôi. Mặc dù chỉ có ba người thôi, nhưng cũng không được phép ăn. Tôi có lúc cảm thấy không vui, cha tôi phải giáo huấn tôi. Tôi đã hỏi vì sao con không được phép ăn vậy? Cha tôi rất là không vui nói, con là đứa trẻ không hiểu chuyện mà. Đây là bữa ăn của người một nhà. Phải lên như thế nào, cả nhà phải đều cùng ăn. Chính là như vậy. Sao có thể không đợi mẹ về ăn cơm chứ? Lúc đó cha của tôi chưa học qua Đệ Tử Quy. Đây là do ông bà nội truyền lại. Lời nói này là câu nào trong Đệ Tử Quy vậy? Hoặc ăn uống, hoặc đi đứng. Người lớn trước, người nhỏ sau. Con là thứ bậc nào? Bản thân con thật không biết trời cao đất gì. Giơ tay cầm đũa ở đó mà ăn. Nếu mẹ chưa về thì không được phép động vào cái bàn ăn cơm này. Đây là gia quy của gia đình tôi. Từ nhỏ đã như vậy, cho nên về sau tôi cũng thành quen, đi tìm chỗ nào khác chơi một chút. Nghe thấy mẹ về thì rất vui mừng, ra lấy đồ vào. Lần nào mẹ cũng nói, đừng có đợi mẹ, đừng chờ mẹ mà. Nhưng trong lòng rất vui. Vì sao vậy? Bởi vì trong tâm có nghĩ đến người khác. Các vị xem, chỉ một thói quen nhỏ như vậy, nhưng sự ảnh hưởng của nó đối với người khác rất lớn. Các vị làm phụ huynh, làm giáo viên chủ nhiệm, làm thầy cô, nhất định phải hiểu rõ, không nên xem nhẹ việc nhỏ này. Sự ảnh hưởng của nó đối với một người giống như con ốc vít vậy. Trong một cỗ máy lớn, con ốc vít này có nhỏ hay không? Nhỏ. Không có con ốc này, không có con vít kia thì cỗ máy sẽ bị xả hết rồi. Tôi xin hỏi các cô giáo, lúc này các vị nói sáng sớm thức dậy, đây là chuyện nhỏ, quy củ của một ngày rất nhiều. Việc cần làm cũng nhiều. Trẻ nhỏ ở trong trường không nhìn thấy cha mẹ. Rất nhiều trẻ trong trường mẫu giáo văn hóa truyền thống rất lâu mới có thể về nhà. Những công việc này chúng có phải làm hay không? Dạ phải làm, nhất định phải làm, tuyệt đối không thể không làm. Vì sao vậy? Đây là thói quen tốt cả đời của chúng. Làm cho ai vậy? Làm cho thầy cô. Nói một cách khác, thầy cô không cần đến chúng nặng kem đánh răng cho. Chúng ta là người lớn, lẽ nào cần chúng nặng kem sao? Khăn rửa mặt cần chúng để đó sao? Cho nên rất nhiều phụ huynh xem không hiểu, các người làm gì vậy chứ? Vì sao lại yêu cầu con trẻ như vậy? Các vị không yêu cầu con cái như vậy thì con cái sẽ hỏng mất. Các vị nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn cầm ống kem đó mà nặng. Mỗi ngày các vị nhìn thấy rất rõ ràng. Đang nặng kem, chúng đang nặng kem cho ai vậy? Không phải làm cho chính mình. Sáng sớm thức dậy có nhiều việc như vậy, không có việc nào là làm cho chính mình. Việc này rất tốt. Đó là gì vậy? Đó gọi là trì giới. Trì giới gì vậy? Trì giới không tự tư. Có phải không? Mỗi một việc nhỏ đều là trì tiểu giới, quy nạp lại thành đại giới. Nói cách khác, cái gì bồi dưỡng chúng thành thánh thành hiền. Tiêu chuẩn của thánh hiền là không tự tư. Chúng mỗi ngày đều ở đó tu hành, tiến gần đến tiêu chuẩn đó rồi. Ngược lại, nếu cha mẹ hầu hạ chúng, bảo mẫu vú nuôi hầu hạ chúng, thì tâm tự tư của chúng không những nặng, mà còn đặc biệt có vú nuôi và bảo mẫu hầu hạ, thì cái gì chúng cũng không biết cả. Cái tách này vì sao đặt ở đây, đặt ở kia không được sao? Đặt ở cạnh bàn vì sao lại không được? Chúng không biết, cũng giống như cô giáo kể vậy. Chúng không biết cha mẹ mình đã khát nước. Thưa Thầy, chúng con có một trải nghiệm của bản thân rằng, những đứa trẻ được cha mẹ chăm sóc lớn lên, bản thân chúng chưa từng làm qua công việc quét dọn, công việc thuộc bổn phận của chúng, nhưng lại không làm. Hiện giờ các phụ huynh đều nói với chúng con là con cái không có tâm cảm ơn. Con cảm thấy nguyên nhân lớn nhất của việc không có tâm cảm ơn này là cha mẹ chăm lo nhiều quá, mà chúng không chăm sóc cha mẹ. Những công việc quét dọn vốn là bổn phận của con cái, nhưng chúng không làm, cho nên nguyên nhân lớn nhất chính là người khác đều chăm sóc chúng, nên chúng sẽ không có tâm cảm ơn. Ví dụ như con xem trong tin tức thấy một sinh viên đại học, cha mẹ và cả nhà của cậu ta đều nhìn ăn nhìn mặc để lo cho cậu ta. Học đại học, cậu ấy ở đại học để làm gì? Dẫn bạn gái đi xem phim, mua điện thoại cho bạn gái, mua này nọ, sau đó ba của cậu ấy từ quê lên thăm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tức muốn ngất đi. Nhưng đứa con đó lại bất hiếu, đã quán trách cha của cậu ta. Sao cha lại đến trường làm gì? Làm con mất mặt quá, là hiện tượng như vậy. Cái thí dụ mà bạn nêu ra, mặt tốt ở chỗ nào? chính là vừa rồi cô giáo chủ nhiệm đã nói, để cho con cái sáng dậy sớm tối ngủ trễ. Sáu chữ đây là gì? Là hầu hạ người lớn. Sáng dậy sớm như vậy để làm gì? Không phải dắt chó đi dạo trong vườn, chơi với mèo, không phải. Mà làm gì? Vừa rồi các vị đã nói rồi đó, phụng sự trưởng bối, như này có lợi ích gì? Để biết rằng, sống thật không phải dễ. Vì sao người ta sống không dễ dàng vậy? Các vị hãy liên hệ xem, tương lai khi chúng làm cha làm mẹ, thì chúng sẽ chăm sóc con nhỏ của chúng như vậy. Chúng sẽ làm cha mẹ như vậy. Hiểu rồi chứ gì? Từ nhỏ phải nhận được sự giáo dục này. Khi có gia đình rồi, ngày tháng thật không dễ dàng gì. Việc nặng kem này có đơn giản hay không? Chúng mỗi ngày làm việc này, mỗi ngày hầu hạ cha mẹ, chuẩn bị ly nước đầy đủ, tất cả đều chu đáo. Cái này gọi là gì? Giáo dục cuộc sống, giáo dục cách làm con. Cho nên nhiều đứa con phá của đó. Vì sao chúng dẫn bạn gái ra ngoài ăn uống vui chơi? Vì sao vậy? Chúng không biết tiền từ đâu mà đến. Cho nên nếu như mỗi ngày chúng đều làm việc giống như trẻ em trong trường mẫu giáo, văn hóa truyền thống làm, chúng bắt buộc phải làm thì trong đầu của chúng sẽ có ấn tượng gì? Sống thật không dễ dàng. Nói một cách khác, cha mẹ nuôi tôi lớn như thế này thật là không dễ dàng. Chúng sẽ thể hội được. Cái gì nói gì sao chúng không thể hội được gì? Vì khóa học này chúng chưa được học. Nếu như từ nhỏ chúng được học khóa học như thế này, khi hiểu chuyện rồi, chúng sẽ biết hầu hạ người lớn. Chúng dám lãng phí không? Chúng dám làm con phá của không? Chúng dám nói những lời không phải của con người hay không? Không dám. Vì sao vậy? Vì chúng biết cha mẹ của chúng đã sống như thế nào. Chúng thể hội được sự vất vả của việc chăm sóc người khác. Vì phụng sự người lớn, phụng sự sư trưởng, thầy cô và cha mẹ tuyệt đối không thể xem thường việc này. Thưa thầy, chúng con nhìn thấy một đứa trẻ 10 tuổi, từ nhỏ đến lớn, có hai vú nuôi chăm sóc trưởng thành, điều kiện gia đình rất tốt, cha mẹ cưng chiều. Kết quả khi em đó đến học tại trường văn hóa truyền thống, về phương diện học hành thì tư chất rất là tốt, rất thông minh, rất mẫn tiệp, nhưng không chịu nổi khổ cực, sống chết cũng không chịu học ở đây. Sau cùng khi cha mẹ đến đón em về, em ấy ở trên xe cầm điện thoại chơi game, còn mẹ em thì nai lưng ở bên dưới thu dọn quần áo cho em. Trời nắng chang chang như vậy, em ở trên xe không cảm giác gì hết. Chúng ta hy vọng thông qua tiết mục của ngày hôm nay có thể thay đổi giá trị quan của mọi người. Những người làm bảo mẫu, các vị cho là giúp ích gia đình các vị, nhưng con cái của các vị sẽ dễ dàng bị hư hỏng rồi. Xong rồi thì nhà tan người mất. Vì sao vậy? Vì chúng là con phá của. Tương lai chúng cũng đem nhà của các vị cầm cố đánh bạc. Đánh thua rồi thì nhà tan người mất. Chúng mong cho các vị chết sớm. Chúng căn bản không hề có tâm cảm ơn, không biết xót thương các vị. Đây chẳng phải là điều các vị muốn sao? Vì các vị nói những việc này từ đâu mà ra? Những việc này là vì con của các vị không học khóa học này. Con từng xem qua một hoạt hình, có một đứa con trai rất mập. Lúc nó còn nhỏ, mẹ nó chăm sóc nó từng chút một. Đến giờ ăn cơm, gấp nào là cá thịt vào chén của nó, đem những thứ ngon lành nhất cho nó ăn. Sau đó trong đĩa của mẹ nó chỉ còn lại cái xương đầu cá. Người mẹ nói với đứa con là mẹ thích ăn cái này. Phần sau đoạn hoạt hình là khi đứa trẻ này lớn lên. Lớn lên lập gia đình, lấy vợ, ba người nhà họ cùng ăn cơm. Người con dâu và người con trai, hai người họ ăn cá, ăn thịt. Người mẹ khi đó đã rất già yếu rồi. Trong cái đĩa ở trước mặt có bày một cái đầu cá. Sau đó người con trai nói với vợ của anh ta là mẹ của anh thích ăn cái này. Hoạt hình này con đã xem qua lâu rồi, ấn tượng rất sâu sắc. Con nghĩ đến vị phụ huynh này, nếu như có một ngày như vậy thì họ sẽ có tâm trạng như thế nào đây? Họ vất vả nuôi đứa con lớn đến ngần ấy, đến sau cùng thì nhận được kết quả như vậy. Chuyện mà cô nói không phải là hoạt hình, mà là bức tranh chân thật của rất nhiều gia đình. Các vị muốn hỏi nguyên nhân tại đâu? Vì đã chưa nghe qua sư phụ giảng kinh. Sư phụ ngài nói, con cái hiếu thuận với cha mẹ là do ai dạy? Thầy cô dạy. Cung kính với thầy cô là do ai dạy? Cha mẹ dạy. Có sự phối hợp thì đứa trẻ này có thành tựu. Cái gì thấy hiện nay trong trường học, ai còn dạy điều này nữa chứ? Trong trường học, mẫu giáo, ai còn dạy về hiếu thuận cha mẹ nữa chứ? Không có người dạy rồi. Cho nên rất nhiều gia đình đều rơi vào cảnh đau khổ. Vậy thầy cô nên dạy như thế nào? Ngay từ lúc bắt đầu phải dạy, người lớn trước, người nhỏ sau. Nhưng mà cha mẹ không mở miệng bảo con được, họ thương con còn không hết. Món này ngon nhất, con mau cầm lấy. cho con nè, con như là người lớn trước người nhỏ sau nữa chứ. Họ đã sớm quên mất điều này rồi. Cái gì phụ huynh làm như vậy là giúp cho con cái, nhưng họ không làm. Vì sao vậy? Tình chấp của họ quá nặng, tập khí phiền não của họ quá sâu, thực sự họ làm không được. Cha mẹ bảo con cái sáng sớm thức dậy đến hầu hạ mình, cha mẹ thực sự không làm được. Nó thật ra là cha mẹ không thể làm được như vậy, trưởng bối không thể làm được như vậy. Như vậy là hại con rồi. Đây là lời nói thật. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Phải cắn chặt răng đến ngồi chỗ đó mà ăn cơm, giống như cha của tôi đã dạy cho tôi vậy. Con muốn ăn trước à? Mẹ của con vẫn chưa về, cha xem con dám ăn không. Cho nên trong nhà phải có cha nghiêm mẹ hiền. Chính là hôm trước chúng ta có giảng đến phần đạo thầy trò. Nếu chỉ có nhân từ mà không có sự dạy dỗ nghiêm khắc, thì khi các vị già rồi nhất định sẽ được ăn đầu cá, sau cùng chúng sẽ bỏ rơi luôn các vị. Vì sao không chết sớm hơn một chút? Cho nên chúng ta nhìn thấy từng tấn bi kịch này, đây chẳng phải đều là phụ huynh muốn hay sao? Có giống như người ta nói không? Cái gì ngon thì đều để cho con cháu ăn, dở thì dành cho cha mẹ, trưởng bối. Đây chẳng phải là cảnh tượng quỷ diệt hay sao? Cho nên chúng ta biết, cái khóa học buổi sáng thức dậy này tuyệt đối không thể thiếu khuyết được. Rõ ràng biết con của mình bị đói, cha của tôi quả là có sự kiên quyết như vậy. Cắn chặt răng mà nói, con không được ăn. Tôi cao 1m8, cơ thể cũng xem là tráng kiện, có bị sao đâu chứ. Nhưng hiện giờ rất nhiều phụ huynh nói không được để con trẻ thiệt thòi. Tôi 6 tuổi là đã bắt đầu đi đổ nước dơ, 7 tuổi đã bắt đầu gánh nước rồi. Trẻ củi cho gà ăn, nhóm lửa, quét bếp lò, dọn dẹp phòng ốc, là đứa trẻ tự lập. Cha mẹ tôi đều đi làm cả. Trong trận động đất ở Đường Sơn, ông bà nội tôi đều gặp nạn, không có người nào chăm nom tôi. Tôi tự mình làm cả. Bây giờ tôi biết làm việc, biết nấu cơm, làm thức ăn đều được. Từ đâu mà được? Con nhà nghèo từ nhỏ phải biết làm việc nhà. Cái gì càng không nỡ lòng, ây da không được đâu, xót con, phải để cho nó ăn trước chứ. Nhưng ngược lại cơ thể của nó sẽ có vấn đề, đến sau cùng sẽ không còn là người nữa. Cho nên mà nói cha mẹ phải hết sức cương quyết. Là sao? Phải để cho chúng làm. Các cô giáo chủ nhiệm sáng sớm thức dậy, những việc như vậy mỗi ngày đều để bọn trẻ đi làm. Vào trường rồi thì đối với thầy cô, thầy cô chính là cha mẹ. Các vị nói đứa trẻ này sao mà không tốt được chứ. Cái hành động nhỏ này thôi chính là sự giáo dục về cách tận hiếu, thì sự dạy bảo về tâm cung kính. Đứng trước cửa phòng của cô giáo, nghiêm chỉnh như cái quản bút vậy, không dám thở mạnh hơi, tâm cung kính đến cực điểm. Có phụ huynh nói như thế này, dạy con kiểu này chẳng phải đều trở thành nô tài cả sao? Thành nô tài, nô tài là quan hệ gì vậy? Mọi người có dịp hãy tra cứu cuốn sách Thuyết Văn Giải Tự đi, tra cứu cuốn Cố Hướng Hối Toản đi. Chữ nô nghĩa là tội nhân, cho nên tài mới phải làm nô. Những người này ở đời là để làm việc chuộc tội, bởi vì họ là tội nhân nên mới trở thành nô tài. Bởi vì họ có tội nên phải chịu trừng phạt. Còn chúng tôi nói với những đứa trẻ này là trừng phạt chúng hay sao? Chúng tôi cần những đứa trẻ này nặng kem đánh răng cho chúng tôi sao? Rót nước ra ly sao? Cho nên khi họ nhìn thấy thì dường như họ không thể chấp nhận được. Họ làm bình đẳng quá lâu rồi, hầu hạ con cái quá lâu rồi, dành hết tất cả sự quan tâm cho con cái, chứ không có thói quen để con cái quan tâm. Nói một cách khác, chúng ta làm nô bộc cho con cái quá lâu rồi. Cái gì thử đói xem, vì sao chúng ta hầu hạ con cái rồi trở thành nô bộc luôn vậy? Vì các vị có tội, vì sao vậy? Vì các vị đã làm đảo lộn luân thường, người lớn trước người nhỏ sau. Phụng sự sư trưởng, cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ bảo chứ làm miếng, điều này trong Đệ Tử Quy Thánh Nhân đã dạy rồi. Cho nên bà nói, đây là sự hiểu lầm quá lớn. Có vẻ như chúng tôi đang áp bức trẻ nhỏ vậy. Các vị không áp bức, các vị ngày ngày đều cưng chiều. Các vị xem, chúng tôi đã dụng tâm ghi hình tiết mục đặc biệt này, tên là Con Cái Vì Sao Trở Thành Kẻ Vô Dụng. Mọi người có thể xem tiết mục này trên trang mạng của chúng tôi. Một cô con gái 26 tuổi, cô ấy đã khóc tại đây. Mẹ của cô cũng sám hối. Cái gì đã nghe qua rồi. Đó là gì? Đã không để cho cô ấy hầu hạ người lớn, mà người lớn hầu hạ cô ấy. các vị đã nhìn thấy rồi. Và đúng, chính là tiết mục này. Sau khi con xem xong, rất bị chấn động. Bởi vì trước đó, con cũng từng xem qua rất nhiều tin tức trong xã hội hiện nay, nói về những sự việc nghịch luân như là giết cha giết mẹ, lại còn không hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ rơi cha mẹ, những việc như vậy. Trong tin tức báo cáo có phần phỏng vấn những đứa con gây ra những cớ sự này, rốt cuộc là những đứa con như thế nào. Đến sau cùng thì thấy những đứa con này đều rất là bình thường. Thậm chí trong mắt của mọi người, chúng còn là những đứa con rất tốt, rất thông minh. Con lúc đó cũng cảm thấy kỳ lạ. Điều gì đã khiến những đứa trẻ rất nhu thuận này, thông minh này, trong chốc lát đã khởi lên ác niệm vậy? Lại có ý niệm tà ác như vậy, đối với cha mẹ của chính mình đã ra tay tàn nhẫn như vậy, lại có loại ý niệm tà ác như vậy. Con xem tiết mục này xong thì đã hiểu ra được một chút. Bạn nhìn thấy cô tình nguyện viên này, bạn nhìn thấy cô ấy rất thành thực, cô ấy lại còn rất lương thiện, đúng vậy, rất là lương thiện. Nhưng mà cô ấy nói, lúc cô ấy còn nhỏ cũng là do cha mẹ chăm sóc. Việc gì cô ấy cũng không cần làm, việc gì cũng không biết làm, việc gì cũng không chịu làm, là một đứa trẻ như vậy. Đến sau cùng, cô ấy đã có ý niệm gì? Cô ấy nghĩ nếu như cha mẹ già rồi, thì cô ấy phải phục vụ họ. Cô ấy cảm thấy như vậy quá phiền phức. Cô ấy chính là có suy nghĩ như vậy. Cô ấy đã sám hối. Kể lại là, nếu như họ ra đi sớm, chết sớm một chút thì đỡ việc biết mấy. Và đúng, một đứa trẻ rất bình thường, rất ôn hòa, rất ngoan mà lại khởi lên cái suy nghĩ xấu ác như vậy. Vì sao vậy? Vì tự tư. Sự tự tư của con người đã đến cực điểm, ưu điểm đến cực điểm rồi, thì sẽ làm những việc ngu ngốc đó. Cô ấy có thể ra tay giết người không? Chưa chắc. Nhưng nếu như cha mẹ sanh bệnh nặng phải nhập viện, thì rất có thể là cô ấy sẽ khởi niệm mê mờ là không cứu sống họ. Rất có khả năng như vậy. Chúng con đã xem một đoạn tin tức, hình như là về học sinh trung học, mười mấy tuổi, vì để mua điện thoại, đã đầu độc giết hại cha của mình. Sau đó không lâu, nó cũng giết hại luôn cả mẹ. Vì cái gì vậy? Bởi vì cha mẹ nó có mua bảo hiểm. Sau khi cha mẹ chết rồi, thì nó có thể sử dụng số tiền bảo hiểm đó. Là tin tức gì vậy? Cái gì thấy tâm của các đứa trẻ thời nay? Đều đang suy tính việc gì? Nếu giống như cái gì nói, sáng sớm thức dậy, đứa trẻ này ngày ngày đều hầu hạ cha mẹ. Cái gì nói xem chúng sẽ nghĩ đến việc gì? Nghĩ đến điều gì? Nếu như có chút nào hầu hạ, không chu đáo, thì sẽ bị phê bình. Đúng vậy không? Cho nên từ nhỏ chúng đã có thói quen gì? Mình phải hầu hạ cha mẹ cho tốt. Mình phải tận hiếu. Mình phải làm con hiếu. Vì sao vậy? Ơn đức của cha mẹ đối với chúng ta là vô lượng vô biên. Không nặng kem đánh răng được tốt, trong tâm liền hổ thẹn. Còn cái hiếu thảo trong thiên hạ, có nhà nào không cần con hiền cháu thảo không? Có nhà nào mong muốn con của tôi sẽ đầu độc tôi không? Ai muốn việc này? Cái gì phải biết, đứa con ngoan là do vậy mà ra. Vậy ở đây không phải là dùng đạo lý cao siêu. Những cuốn sách này, những cuốn kinh này bày ra ở đây không có ích gì. Mà phải làm như thế nào? Rót nước nặng kem đánh răng phục vụ thầy cô. Và đúng, giống như việc hầu hạ thầy cô ăn uống vậy. Những em học sinh này sau khi phụng sự thầy cô khoảng một thời gian thì chúng liền biết quan tâm người khác. Các em nhìn thấy thầy cô ăn cơm, ồ, hóa ra thầy cô cũng có món ăn yêu thích, có thực phẩm ưa thích riêng, có khẩu vị riêng. Các em từ trong tâm liền biết, lần sau khi các em bới cơm và lấy thức ăn cho thầy cô, các em sẽ căn cứ vào khẩu vị của thầy cô đó mà chuẩn bị cơm canh. Có khi các em nhìn thấy thầy cô ăn cơm hơi ít hoặc là ăn thức ăn ít, các em cùng các bạn học đã hỏi han lẫn nhau, cô hôm nay có chuyện gì vậy? Vì sao lại ăn ít như vậy? Con đã từng nghe rất nhiều em đã tìm hiểu và trao đổi thầm với nhau. Có khi các em đã đến hỏi cô giáo, cô ơi, vì sao hai ngày nay cô lại ăn cơm ít vậy? Hay là cô bị đau bụng rồi hả? Bởi vì bọn trẻ, các em chỉ biết có đau bụng, cho nên các em thông qua việc đơn giản là phục vụ trưởng bối này đã hiểu được phải quan tâm đến người lớn. Đồng thời các em biết được làm cách nào để quan tâm. Việc này vô cùng quan trọng. Thưa thầy, sự thật, chỉ dựa vào sách vở kinh điển quả thật là không có tác dụng. Trước đây, con từng đi học lớp huấn luyện tình nguyện viên. Trong lớp huấn luyện này có một bạn tình nguyện viên. Cô ấy 20 mấy tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Trong lớp cô ấy được công nhận là học sinh ưu tú. Là một cô gái rất dịu dàng, ngôn ngữ nói chuyện rất là mềm mỏng, cách xử sự rất là lễ độ. Tuy nhiên vào dịp Tết, đến lúc về nhà ăn Tết, cô ấy đã khiến cho tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Mọi người đã có ấn tượng hoàn toàn khác đối với cô ấy. Khi cô ấy đến trạm xe lửa, cô ấy không biết làm cách nào để lên xe lửa. Đây là sự thật. Cô ấy đến ga xe lửa không biết làm thế nào để đổi vé, không biết lên xe lửa ra sao. Lúc đó hai thầy cô chủ nhiệm của lớp tình nguyện đã đưa cô ấy lên xe lửa, sau đó còn chăm sóc cho cô ấy. Như vậy là vô dụng. Trong lớp đào tạo tình nguyện viên đó, nội dung học tập là học những câu chuyện đạo đức, học về đức hạnh của phụ nữ, sau đó học về những lễ tiết này. Tuy nhiên khi vào cuộc sống thì cô ấy lại là một con người vô dụng. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều trường văn hóa truyền thống cũng mặc y phục giống như các vị đây, cúi đầu hành lễ, học thuộc kinh điển, biết cầm kỳ thi họa, nhưng khi đụng vào đời sống thì thành kẻ ngốc, đồng thời còn khiến cha mẹ lo lắng, buồn rầu, còn phải hầu hạ chúng. Chúng tôi tại đây xin đặc biệt nói với mọi người, đây không phải là kết quả của sự giáo dục văn hóa truyền thống. Văn hóa truyền thống không phải là như vậy. Chữ hóa ở đây là gì? Hóa thành thiên hạ. Câu nói trong sách Chu Dịch là hóa thành. Thành là thành tựu. Dùng cái gì để hóa? Dùng giáo dục của thánh hiền. Làm thế nào để hóa? Phải làm. Không có hành động thì không được. Cho nên hiện nay rất nhiều người xem việc này là bình thường. Không bình thường chút nào. Nói như thế này mới là bình thường. Sáng sớm thức dậy, rảy nước quét sân, trong ngoài đều sạch. Phải lấy cái này làm đại biểu. Buổi tối đi ngủ, việc khóa cửa nẻo, tự mình trông coi. Điều này toàn nói về con cái. Chư tử trị gia cách ngôn không phải là để cho người lớn học thuộc. Nói rằng phải phục vụ con cái, không phải như vậy. Hiện giờ ai còn chịu làm như vậy nữa? Các cô giáo làm như vậy thì phụ huynh có đồng ý không? Vì vậy trường văn hóa truyền thống phải tìm học sinh nào có duyên phận. Nếu như phụ huynh phản đối thì thôi, không nên miễn cưỡng. Tránh để đến lúc bị người quỷ bán, công kích, phá hoại. Không cần phải như vậy. Nhất định phải kiến hòa đồng giải. Các em được thông qua việc luyện tập quét dọn ứng đối mỗi ngày. Có em lúc mới đến là một chú bé mập mạp, nhiều mỡ thừa, thịt thừa trên người. Vừa nhìn là biết em rất lười, rất làm biếng. Sau khi em làm việc được một thời gian thì phát hiện thấy em rất rắn chắc, còn có biểu hiện rất linh hoạt, thông minh. Có em lúc mới đến, bởi vì tương đối được nương chiều, đôi mắt to trông như rất linh hoạt, nhưng đến lúc làm việc thì tay chân lóng ngóng. Những người khác đều biết phải làm việc gì, còn em thì nhìn không ra công việc, mắt không linh hoạt. Nhưng sau khi em làm việc một thời gian thì mọi người đều nhìn thấy buổi sáng em biết làm gì. Sau khi thầy cô và người lớn đến thì biết nên đi làm gì. Đem ghế đến hay là rót nước cho thầy cô, em liền biết ngay. Thưa thầy, con đã học 5 năm đại học, con ở trong ký túc xá của trường đại học. Nói chung ký túc xá của nữ sinh còn khá hơn một chút, chứ ký túc xá của nam sinh thì không có cách nào bước vào được. Bên trong quần áo dứt lung tung khắp nơi, chỗ nào cũng dứt bừa bãi. Nói khó nghe một chút, tôi nhìn qua liền thấy không khác gì chuồng heo. Trường học không quản đến, là tự do của sinh viên mà đúng không? Dạ. Nếu như bị kiểm tra thì nhét lộn xộn vào tủ quần áo. Về cơ bản là tình trạng như thế này. Cho nên các sinh viên sống trong hoàn cảnh như vậy không thể an định tâm để mà học tập. Xung quanh đều không sạch sẽ, không thanh tịnh, tâm không thể tĩnh lặng học tập. Bạn xem các sinh viên đã biến chỗ ở của họ thành nơi phóng đãng, phóng túng như vậy. Họ cho là như vậy là thoải mái, tự tại. Bạn xem họ đi ra ngoài ăn bận rất là gọn gàng, rất quy củ. Đó là giả mà thôi. Thưa thầy, lúc con học đại học có một người bạn học, mỗi lần cô ấy đi ra ngoài đều đi giày cao gót, rất chau chuốt cách ăn mặc rất đẹp, nhất định phải trang điểm, không trang điểm thì không ra ngoài. Tuy nhiên, cái giường của cô ấy trong ký túc xá, phía trên là giường, phía dưới là bàn học bài, ở kế bên có móc để treo đồ đạc. Cô ấy đã đem túi đựng rác treo ở chỗ đó. Có lần đã treo các túi rác đến 4-5 ngày, treo đầy khắp nơi đều là túi rác. Có khi nước canh ăn cơm nhiễu xuống luôn dưới đất, cô ấy cũng không quản, không quét dọn. Nhưng khi đi ra ngoài thì trang điểm rất là đẹp, còn chỗ ngủ của mình thì không hề dọn dẹp, kéo rèm che lại, dù sao cũng không nhìn thấy gì. Trước giờ chưa từng làm vệ sinh, những sinh viên trong ký túc xá đối với cô ấy đều sợ không dám đến gần. Nếu như trường văn hóa truyền thống cũng trở thành như thế này, vậy thì gọi là gì? Ngụy quân tử. Những điều mà các vị đã học, có câu sáng sớm thức dậy, rảy nước quét sân, để trong ngoài gọn sạch, chính là ba câu nói này. Ý nghĩa của chúng như thế nào có gì đều không biết. Học rồi thì miệng có thể nói, nhưng căn bản không có cảm giác gì. Thưa thầy, chúng con cũng phát hiện những kinh điển mà các em đã học, các em đều không thể áp dụng vào cuộc sống. trở lại xem ý nghĩa của kinh văn lần nữa cũng chưa lý giải được, hoặc là căn bản đã xem không hiểu, hoặc là đã hiểu rồi nhưng chỉ là một phần nhỏ tri thức được thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Bạn nói câu này vô cùng quan trọng. Ở chỗ nào vậy? Nếu như người không thể làm được thì đã uổng công học tập rồi. Các vị đều là học tập văn hóa truyền thống, có được sự thể hội này. Kinh điển bày ra trước mặt, đặc điểm của kinh điển là gì? Chúng tương thông với tự tánh. Sư phụ ngài thường nói là từ trong tự tánh lưu lộ mà biểu đạt ra bên ngoài. Thiên biến vạn hóa, nhưng đều là thứ từ trong tự tánh biểu đạt ra ngoài. Các vị căn bản không chịu làm. Nói một cách khác, tự tánh của các bạn đã hồ đồ mất rồi. Bày ra trước mặt thì biết nói, biết đọc thuộc, còn biết giảng nữa. Không phải là như vậy. Như vậy thì đại chúng sau khi nghe xong không thể cảm động được. Người trong nghề nghe qua biết liền. Nói một cách khác, nước ta từ xa xưa đến nay không nói đến bằng cấp, nghe có vẻ lạc hậu. Không phải vậy, là đại trí huệ. Vì sao vậy? Chúng ta nói tú tài, thi đậu tiến sĩ, cử nhân, trạng nguyên. Những thứ này các vị nói có phải là bằng cấp không? Không phải. Tại vì sao nói như vậy? Khi cầm lấy một bộ kinh điển thì những lời mà các vị nói, những văn chương mà các vị viết phải như thế nào? Phải tương thông. Quan trọng nhất là các vị phải làm được. Bằng cấp hiện nay, bằng cấp là bằng cấp. Có người sao vẫn y như vậy? Chính là thứ mà các vị kể. Họ lấy bằng cấp để ngụy trang cho chính họ. Thời xưa từ tú tài cho đến trạng nguyên, họ không làm được việc này. Việc này làm sao mà có thể ngụy trang đây? Cầm bút lông lên, cái chữ nét viết như thế này, chỗ này làm sao mà ngụy trang đây? Cái nét này bạn viết không tốt, toàn là chữ chính khải. Nếu tâm chưa đạt đến công phu tương đối thanh tịnh thì nét chữ chính khải này cái gì không thể nào viết được, đúng không? Cái gì đừng xem thường việc khoa cử này, hay lắm đó. Cho nên nhà chính trị, nhà văn học của Trung Quốc cổ đại, những vị cao tăng đại đức từ đâu mà đến? Tất cả đều từ làm được mà ra. Làm không được thì căn bản là do không thể khế nhập được. Cho nên cái bằng cấp đó là lừa gạt người thời nay, không thể lừa gạt người xưa. Cho nên chúng ta xem thấy hiện nay trên thị trường rất nhiều nhà thư pháp, kiểu chữ này rất đắt, chữ thảo cuồng cả lên. Chữ này vào thời xưa không thể bán lấy tiền được. Vì sao vậy? Tôi nhìn cũng không hiểu nổi. Dễ hiểu thôi mà. Dùng phương pháp của người xưa, trước tiên không được viết thảo, trước tiên hãy biết đi cái đã rồi hãy chạy. Bạn đưa cho họ cây viết lông, bảo họ viết chữ chính khải, viết từng đường từng nét là công phu cơ bản của chữ chính khải này. Họ sẽ viết không được, viết không ra. Cho nên những thứ này đều là lừa gạt người. Các vị thấy các nhà thư pháp của các triều đại có chữ chính khải nào mà không viết được đâu? Đây là gì vậy? Chính là việc mà lúc nãy các cô đã nói, nặng kem đánh răng, rót nước cho cha mẹ. Đây là đức hạnh căn bản của việc làm người. Bằng cấp là giả, thời xưa thì đó là công phu chân thật. Từng lời nói, từng cái nhấc tay, cất bước đều hàm chứa đức hạnh bên trong. Việc này không thể lừa gạt người khác. Hiện nay thì là đồ giả rồi. Sư phụ ngài nói với chúng ta, thực sự có bao nhiêu người có thể hiểu được văn hóa truyền thống? Hôm nay các vị nói đến chính là chánh mạch, là chánh pháp. Vì sao vậy? Họ thực hành đệ tử quy, mỗi ngày đang làm. Nếu làm không đúng thì cha mẹ và thầy cô đều không dung thứ. Cho nên tâm của họ phải sửa đổi. Chúng ta có cơ hội ở bên cạnh sư phụ ngài. Các vị nhìn thấy sư phụ ngài cầm tách trà lên uống, từng động tác một đều là công phu. Tại vì sao nói như vậy? Các vị thử tìm người đến ngồi ở đó thử xem. Động tác này sẽ không làm được như vậy. Vì sao vậy? Tâm bộp chộp, ngồi không yên được mà. Như vậy các vị liền biết trí huệ từ đâu mà ra. Trí huệ là từ định mà ra. Định đây không phải là định một ngày, mà là mỗi ngày định, thời thời định. Nói một cách khác, mỗi buổi sáng đều giống như các cô nói vậy. Đứng trước cửa phòng của cha mẹ và thầy cô, chuẩn bị những vật dụng súc miệng, đến lúc ăn cơm thì chăm lo cho cha mẹ. Mỗi ngày đều như vậy. Đây gọi là gì? Là trì giới thì sẽ có định, chứ không phải làm có cơn như người hiện nay. Tháng sau thì còn làm, chứ để lâu quá thì không làm. Cho nên nhất định phải biết, thời thời trì giới thì sẽ đắc định khai trí huệ. Cái gì nhất định phải ghi nhớ cái giới này. Học trò, hàng hậu học và con cái đều chăm sóc cho sư trưởng. Giới này trì cho thật tốt thì sẽ tương ưng với tự tánh, tương ưng với ngũ luân, người lớn trước người nhỏ sau. Cho nên luân thứ hai trong ngũ luân là lớn nhỏ phải có thứ tự. Nếu có thể làm được trong cuộc sống thì sẽ có thể giảng giải được rõ ràng. Phải vậy không? Cái gì cho rằng chúng ở đó nặng kem đánh răng, nhưng chúng đang thực hiện luân thứ nhất và thứ hai trong ngũ luân. Cái gì nói hôm nay chúng bị cảm, bị sốt rồi, vẫn phải như vậy mà hầu hạ thầy cô, hầu hạ cha mẹ, là ý nghĩa gì? Là sự hiếu kính vô điều kiện từ tự tánh phát khởi ra. Không thể nói hôm nay con không khỏe nên con không làm, như vậy không được. Từ nhỏ phải để cho chúng nhận được sự huấn luyện này. Luyện trăm lần thì thành thép. Học sinh trong trường mẫu giáo và các học sinh lớn của cô đều rất ít khi sanh bệnh phải không? Dạ. Làm việc nhiều dứt giả thì người sẽ thông minh, sẽ hiểu chuyện. Có thể làm việc thì rất ít sanh bệnh. Cái gì hãy nhìn xem. Cho nên việc này Chu Phu Tử có nói trẻ em lên 8 tuổi vào tiểu học, việc đầu tiên học là quét dọn, ứng đối, học cách tiến thoái, không phải là học thuộc sách. Không phải học thứ này mà trước tiên học cách quét dọn ứng đối trước. Cho nên thời xưa vậy rất tốt. Vì sao vậy? Hiện nay không có đứa trẻ nào mà không bị sự ô nhiễm của văn hóa phương Tây. Hiện giờ không làm việc này mà đòi công bằng, đòi nhân quyền. Chúng hỏi các cô vì sao như vậy? Vừa rồi các cô nói đến việc thức dậy sớm là tiêu biểu, còn buổi trưa, buổi chiều và buổi tối vẫn còn nhiều việc khác. Do thời gian hạn hẹp nên chúng ta không giảng chi tiết. Hiện nay bọn trẻ hỏi các cô giáo dựa vào cái gì mà bắt tôi phải làm những việc này? Các cô nói phải làm sao đây? Cho nên trẻ nhỏ hiện giờ bảo chúng làm như thế này vẫn còn kịp. Bởi vì chúng hãy còn nhỏ, vậy thế nào cũng được, đặc biệt là ở trường mẫu giáo. Nếu đợi chúng lớn lên mà yêu cầu chúng chăm sóc người khác thì rất khó rồi, còn khó hơn cả lên trời. Cái gì phải hầu hạ chúng? Cho nên người người đều tự tư tự lợi thì xã hội và gia đình sẽ đại loạn rồi. Nguyên nhân là do đâu? Từ nhỏ đã không thực hiện công việc vô tư phục vụ này. Đúng vậy à? Có một phụ huynh có câu hỏi thế này: chúng tôi để cho con cái chăm sóc chúng tôi, hầu hạ chúng tôi, như vậy thì giữa cha mẹ và con cái sẽ có sự ngăn cách chăng? Để các con đứng nghiêm như cái quảng bút, có phải là như vậy không? Chúng con trải qua việc dạy học một thời gian, bởi vì các em ở trong trường đều xem thầy cô như cha mẹ. Các em hầu hạ thầy cô, trải qua một khoảng thời gian thì những đứa trẻ này sẽ nảy sinh tình cảm rất sâu sắc đối với thầy cô. Chính là trong quá trình các em chăm sóc cho thầy cô mà các em đã hình thành nên tình cảm rất sâu sắc. Bởi vì giống như việc con cái hầu hạ trưởng bối vậy, chúng con làm thầy cô cũng có tình huống giáo dục. Chính là sáng sớm khi chúng con mở mắt thức dậy ra đã có học trò đến chăm sóc. Đây cũng chính là lúc bắt đầu một ngày dạy học của chúng con. Chúng con vẫn chưa rửa mặt, chưa đánh răng đã bắt đầu dạy dỗ các em, đã bắt đầu lên lớp rồi. Dạ, đã bắt đầu lên lớp. Vậy cho các em vật này nên đặt như thế nào, làm cách nào để đổ nước vào ca súc miệng? Thời tiết nóng lạnh thì làm sao giữ được nhiệt độ của nước? Sau đó thầy cô sáng sớm thức dậy, việc cần thiết nhất là gì? Các em trước tiên nên như thế nào? Bởi vì chúng ta đầu tư cho trẻ con chính là dạy dỗ chúng, dạy cho chúng những luân thường này. Con nghĩ những người học Phật có thể dễ dàng lý giải được là tại làm sao? Làm như vậy là từ bi đối với chúng, chứ không phải là mong cầu hưởng thụ sự phụng dưỡng của nó. Trên thực tế chính là đang dạy cho chúng nhân luân cơ bản nhất của việc làm người. Đây cũng là một loại bố thí. Kết quả đạt được chính là sự báo đáp của con cái dành cho bạn. Từ tận đáy lòng chúng biết được cảm ơn cha mẹ, biết cảm kích và còn tình cảm với cha mẹ. Cho nên điều này có thể giải thích là vì sao phụ huynh hiện nay hầu hạ chăm sóc con cái chu đáo đến như vậy, nhưng đến sau cùng con cái thành ra oán hận cha mẹ, chán ghét cha mẹ, gặp quả báo xấu. Vì họ không biết là việc họ hầu hạ con cái là gieo nhân ác. Vì sao lại ác? Là vì trái ngược nhân luân. Lẽ ra là chúng nên hầu hạ các vị, như vậy mới là thiện nhân. Thiện nhân thì nhất định có quả báo tốt. Quả báo tốt của mọi người không giống nhau. Vì sao vậy? Các vị thấy có người thương yêu con cái đến mức khẩn thiết, chân thành, không có điều kiện nào, có được thiện quả là điều vô cùng hiển nhiên. Tình yêu của con cái dành cho họ cũng vô cùng sâu đậm. Còn có người làm theo phương pháp của các vị, cũng chăm sóc các con như vậy, nhưng mà tâm không khẩn thiết, cái gì làm sao thì tôi cũng làm theo như vậy. Cái thiện quả đó nhỏ nhưng vẫn là thiện quả. Còn nếu như đem đảo ngược trở lại, cha mẹ làm chứ con cái không làm, như vậy thì hoàn toàn tương phản rồi. Cho nên giống như chúng con có lúc bị tuột dây dài, có em học sinh từ xa đã nhìn thấy, em đã ngồi ngay xuống. Có lúc các em đang lau sàn nhà, các em liền bò tới muốn thắt dây dài cho cô. Nhìn thấy cô giáo từ ở ngoài đi vào, chúng liền nhanh chóng vội vàng đi rót nước, pha nước mật ong cho cô. Cho nên tình cảm của các em dành cho thầy cô là từ đây mà hình thành lên. Sư phụ ngài thường nói, đây gọi là bố thí ân đức. Các vị xem thầy cô và học sinh có quan hệ gì? Không quen biết. Không phải là quan hệ ruột thịt, chưa từng gặp qua. Nhưng vì chí đồng đạo hợp, cha mẹ của các em là người học Phật, nghe lão pháp sư giảng kinh nên đã đến nơi đây, mong con cái đi trên con đường này, nên mọi người gặp nhau. Thầy cô mỗi ngày đem hết tâm huyết chăm sóc các em, dưỡng dục, dạy dỗ bọn trẻ. Cái này gọi là ân đức. Nói thật, tôi có cảm nhận như thế này. Tôi mỗi ngày ăn cơm, tôi thích ở một mình trong phòng, người nào cũng đừng đến quấy rầy, đừng đến làm phiền, tự tại biết mấy. Nhưng nếu có học sinh đi đến thì phải giảng cho chúng cách thức ăn cơm, phải bảo cho chúng biết chúng làm sai ở chỗ nào. Nói một cách khác, ăn cơm cũng không được yên thân. Tôi chính mình cảm nhận như vậy. Nhưng vì tôi làm thầy, nếu tôi không làm thì ai làm đây? Phụ huynh đem con cái đến gửi gắm cho các vị, các vị không dạy thì có đành lòng hay không? Cho nên chỉ cần các vị gặp gỡ hay ở cùng với các em thì các vị phải tùy thời mà giáo dục chúng. Thưa thầy, chúng con có cảm nhận thế này, các em không những không có cảm giác xa lạ với thầy cô, rất thân thiết, mà còn đối với cha mẹ cũng như vậy. Hiện nay con cái 15-16 tuổi đã không đồng ý giúp đỡ cha mẹ, thậm chí còn không muốn đi ra ngoài chung với cha mẹ. Nếu như cha mẹ ăn mặc không đẹp, có em còn ghét cha mẹ vì bị mất mặt. Tuy nhiên chúng con nhìn thấy những đứa trẻ học văn hóa truyền thống này, chúng bình thường trong cuộc sống hầu hạ trưởng bối. Chúng con đã xem thấy những hình ảnh như là con cái cùng với cha mẹ và bà nội rất là thân thiết, rửa chân, xoa bóp, cắt móng tay cho bà nội, mà khuôn mặt đều nở nụ cười tươi. Mọi người có thể nhìn thấy những đứa trẻ này, chúng là từ trong lòng phát khởi tâm cảm ơn cha mẹ, thân thiết với cha mẹ như vậy. Đúng, chúng ta có băng ghi hình. Mọi người có thể nhìn thấy chúng đến trước mặt trưởng bối một cách chân thành như vậy. Có phụ huynh hỏi, chúng mỗi ngày đều không gặp được trưởng bối, thường ở rất lâu trong trường văn hóa truyền thống, không được về nhà, lâu lâu mới được về một lần, vì sao chúng có thể như thế này? Cái gì hãy nhìn xem. Người xưa đã nói với chúng ta một phương pháp rất tốt, đổi con cho nhau mà dạy dỗ, đem con của mình đưa cho người khác dạy dỗ, như vậy tình cảm có sinh ra lạnh nhạt không? Vậy các vị hãy nhìn băng ghi hình này đi, đứa trẻ lớn đã như vậy, thì đứa trẻ nhỏ càng không cần phải nói. Nhìn thấy cha mẹ thì chảy nước mắt, thân thiết vô cùng. Việc này nói lên điều gì? Tình cha con không phải là do khoảng cách và thời gian mà thay đổi. Sẽ không thay đổi. Vì sao không thay đổi vậy? Được giáo dục đúng cách. Nếu như không giáo dục đúng cách thì mỗi ngày chúng sẽ ôm lòng giết hại các vị. Cho nên việc này không có quan hệ đến không gian và thời gian. Nếu giáo dục đúng cách thì trước sau đều sẽ giữ được sự thân thiết này, không có liên quan gì đến không gian và thời gian. Các vị đã nhìn thấy những hình ảnh này rồi. Ngược lại những trường học trong thế gian, các vị nhìn thấy những đứa trẻ đó, các vị đều mỗi ngày ôm ấp chúng, nhưng chúng chán ghét các vị, hận các vị. Điều này cho thấy không liên quan gì đến không gian và thời gian. Vậy có liên quan đến việc gì? Liên quan đến việc giáo dục có như pháp hay không như pháp. Sau cùng chúng tôi muốn nói với mọi người, nhìn thấy những đứa trẻ như vậy, trước tiên các vị đừng lo sợ. Có vẻ như chúng rất là vất vả, sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Đó đều là lời dạy của Thánh Hiền. Không có việc gì đâu. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ của tôi cũng nghiêm khắc với tôi như vậy. Ăn cơm là phải đợi. Chẳng phải tôi cũng cường tráng đấy sao? Cũng tốt mà. Có khi còn không cho trẻ ăn cơm, bắt phạt quỳ, phạt không cho ăn cơm nữa là. Nhưng chúng càng lớn càng cao. Tôi nhìn thấy trường của các cô giáo có học sinh sắp lớn gần bằng tôi rồi còn gì. Và phải 16-17 tuổi đã cao 1m7-1m8 rồi. Đúng vậy, đã ăn cái gì? Thường ăn bánh mì hấp với cải cuối. Còn các vị mỗi ngày ăn cái gì? Là dầu cá. Mỗi ngày ăn xăm này xăm kia. Các vị thấy mấy đứa trẻ đó chạy hai vòng thì môi đã tím ngắt rồi, mặt trắng bệch, thở hồng hộc rồi. Đây là những thứ các vị muốn hay sao? Sao không phản tỉnh chứ? Người ta vì sao làm được? Muốn dáng dấp ra sao thì được như vậy? tinh thần diện mạo đều rất tốt, gì cũng đều biết làm. Cho nên mọi người chúng ta đừng nên lo sợ. Sư phụ ngài thường nói, các thánh hiền dạy chúng ta, con nít nên để chúng chịu khổ mới tốt, chúng sẽ rất khỏe mạnh, tâm lý không có bệnh tật. Các vị thấy những đứa trẻ hiện nay trong xã hội, bệnh nào cũng có, bị chứng trầm cảm, mắc bệnh tâm lý muốn nhảy lầu, bệnh gì cũng đến. Còn trong trường học của các cô thì không có, chúng khỏe mạnh, như pháp. Vì vậy mọi người không cần lo lắng, chỉ cần căn cứ vào khóa học đầu tiên chúng tôi đã nói về. Về cái gì? Về ngũ luân, ngũ thường. Ngũ thường là nhân, lễ nghĩa, trí tính. Ngũ luân là gì? Phụ tử hữu thân, trưởng ấu hữu tự. Theo như thế này mà dạy thì sẽ khỏe mạnh thôi mà, bởi vì đó đều là tự nhiên, mà tự nhiên là khỏe mạnh thôi. Cái gì không cần bổ sung cho chúng thêm thứ gì cả. Hiện nay vì sao con cái không thể dạy tốt vậy? Bởi vì bị nhét thêm nhiều thứ quá rồi, đồng thời còn trái ngược nhân luôn, vì có được tốt hay không? Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.